Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 12 tháng 12 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về dư luận sau chuyến đi Strasbourg của Đức Thánh Cha Francisco, phần còn lại. Tiếp theo đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Hành trình với lời Chúa và Phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Lạy Chúa, Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con muốn yêu mến Chúa, Chúa biết lòng con muốn say mến Chúa. Dẫu tình con phai tàn hoen úa, dẫu đời con bao lần xa Chúa, nhưng con tin Ngài vẫn chờ đợi, Ngài vẫn chờ đợi. Lạy Chúa, Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con vẫn luôn đói Chúa, Chúa biết lòng con vẫn khao khát Chúa. Như mảnh đất khô chờ mưa xuống, như màn đêm mong trời mau sáng, như con thơ trông bóng mẹ về, trông bóng mẹ về.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew, chương 11, từ câu 16 đến 19. Khi ấy, Chúa Giêsu phán: Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ, gọi lũ trẻ khác và nói: Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà sao các anh không nhảy múa? Tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không đấm ngực khóc than. Thật vậy, ông Gioan đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo, ông ta bị quỷ ám. Có người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo, đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Nhưng đức khôn ngoan được minh chứng bằng hành động. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu so sánh thế hệ của Ngài với lũ trẻ trái tính trái nết. Khi chúng chơi trò đám cưới, có thổi sáo, thì chúng đòi hỏi người khác phải vui với chúng, phải nhảy múa với chúng. Còn ngược lại, khi chúng chơi trò đám ma, thì chúng bắt người ta phải khóc với chúng. Chúng bắt mọi người phải theo ý mình. Nếu mọi người không theo, thì chúng trách cứ chê bai. Quả thật, hình ảnh này rất giống với thái độ của những con người thời Chúa Giêsu. Khi Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu đều đến để dạy họ về con đường cứu độ, nhưng vì điều đó không hợp với sở thích của họ, nên họ đã khước từ và còn phê phán. Gioan sống khắc khổ thì bị chê là quỷ ám. Chúa Giêsu sống hòa đồng, ăn uống với mọi người, thì bị họ chê là tay ăn nhậu. Từ thực tế của cuộc sống, với quá nhiều lời ong tiếng ve, lời phê bình chỉ trích của người đời, Chúa Giêsu đã truyền cho ta một thái độ sống, một cách xử thế qua câu nói cuối cùng trong bài tin mừng hôm nay. Đức khôn ngoan được biện minh bằng hành động. Nghĩa là, Chúa Giêsu khẳng định giá trị đích thực của một con người không tùy thuộc vào lời phê phán của người khác, nhưng tùy thuộc vào chính hành động, vào lối sống của người đó. người ta nói Gioan Tẩy Giả bị quỷ ám, nói Chúa Giêsu là tay ăn nhậu. Không sao, hành động và lối sống của Thánh Gioan và của Chúa Giêsu đã tự biện minh cho mình. Nếu ta cứ sống theo đánh giá của người đời, sống theo lời khen tiếng chê của người đời, thì rất dễ bị mất sự bình an. Vì dân gian Việt Nam có câu, lưỡi không xương, nhiều đường lắt léo. Cùng một sự việc, nay người ta nói thế này, mai người ta lại nói cách khác, thì làm sao mà sống theo cho được? Cái chính không phải là người ta phê phán mình như thế nào, mà cái chính là mình tự xét mình lại, xem mình làm và sống ra sao, có đẹp ý Chúa không? Rồi bước vào nhà thờ để gặp Chúa, đặt mình trước mặt Chúa, lòng ta có bình an không? Nếu ta không hổ thẹn trước nhan Chúa, và lời Chúa không kết án hành động của ta, thì ta hãy vui mừng và dâng lên Chúa tất cả mọi lời phê phán, mọi lời sỉ nhục, mọi lời khen chê. Và khi đó, lòng ta sẽ được bình an. Một sự bình an không theo kiểu thế gian ban tặng. Lạy Chúa Giêsu, khi sống trong cuộc đời dương thế, Chúa đã chịu biết bao nhiêu lời chê trách phỉ báng, xúc phạm đến Chúa. Nhưng Chúa vẫn luôn bình an, vì hành động và lối sống của Chúa đã minh chứng tất cả. Xin Chúa cho chúng con luôn biết nhận định rõ ràng trước những lời khen tiếng chê của người đời, biết rút ra được kinh nghiệm từ những lời phê phán, biết tạ ơn Chúa qua những lời khen tặng, nhưng đừng để chúng con mất bình an từ những lời khen chê đó. Lạy Chúa, Chúa biết lòng chúng con xin dâng Chúa mọi công việc của chúng con.
Lạy Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con muốn yêu mến Chúa biết lòng con muốn say mến Chúa. Dẫu tình con phai tàn hoen úa, dẫu đời con bao lần xa Chúa, nhưng con tin Ngài vẫn chờ đợi, Ngài vẫn chờ đợi. Lạy Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con vẫn luôn đói Chúa biết lòng con vẫn khao khát Chúa. Như mảnh đất khô chờ mưa xuống, như màn đêm mong trời mau sáng, như con thơ trông bóng mẹ về, trông bóng mẹ về. Hơn một lần đời con vội vàng tình Chúa quên lời thề hứa, con lao đao sóng gió ngả nghiêng, con vô tâm trôi Chúa từng phen, để lòng con sao xuyên cô đơn. Lạy Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con muốn yêu mến Chúa biết lòng con muốn say mến Chúa nhìn con u buồn đôi mắt, Chúa nhìn con cho lòng tan nát. Ôi Giêsu, con muốn trả lời yêu Chúa trọn đời.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Benedicto thứ 16 tặng quà cho vị bản quyền giáo hạt tổng nhân Đức Mẹ Walsingham. Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã gửi tặng Đức ông Kit Newton bản quyền của giáo hạt tổng nhân Đức Mẹ Walsingham, một món quà nhỏ. Đó là một ấn bản sách nhan đề Chúa Giêsu Nazareth thời thơ ấu, với chữ ký của Ngài và lời đề tặng hiệp thông trong lời cầu nguyện thân ái trong Chúa. Món quà này là để đáp lại lá thư chào thăm huynh đệ mà Đức ông gửi cho Đức Giáo hoàng Benedicto sau ngày tìm hiểu của giáo hạt tổ chức hồi tháng 9 vừa qua. Trong ngày này, các thành viên của giáo hạt đã nhất trí gửi thư cho Đức Nguyên Giáo hoàng Benedicto và Đức Giáo hoàng Francisco để bày tỏ lòng biết ơn về việc giáo hạt tổng nhân được thiết lập. Khi nhận được món quà của Đức Benedicto, Đức ông Keith Newton bày tỏ: "Tôi rất vui mừng và cảm kích về món quà của Đức Nguyên Giáo hoàng. Cuốn sách này là cuốn thứ ba trong bộ sách suy tư gồm ba cuốn của Ngài về cuộc đời và giáo huấn của Chúa Giêsu. Ấn bản có chữ ký của Ngài sẽ chiếm một chỗ trang trọng trong kệ sách của tôi." Đức Benedicto luôn có một vị trí đặc biệt trong con tim các thành viên của giáo hạt tổng nhân, dù là giáo sĩ hay giáo dân. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên sự thông thái và lòng quảng đại của Ngài với sáng kiến thiết lập giáo hạt tổng nhân. Giáo hạt tổng nhân Đức Mẹ Walsingham được Đức Nguyên Giáo hoàng Benedicto thứ 16 thiết lập năm 2011, nhằm cho phép các cựu tín hữu Anh giáo hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo, mà vẫn giữ lại di sản và các truyền thống Anh giáo. Đức Benedicto gọi đây là những kho tàng được chia sẻ. Ngày tìm hiểu với chủ đề được kêu gọi nên một, được giáo hạt tổng nhân Đức Mẹ Walsingham tổ chức nhằm giúp cho giáo hạt tổng nhân được nhiều người biết đến hơn và hiểu rõ hơn, cũng như để đến với những ai mà Thiên Chúa kêu gọi gia nhập giáo hạt này. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, hãy có một con tim khiêm tốn để biết Chúa, và hãy quỳ gối để suy tư thần học. Những ai muốn học biết những mầu nhiệm nơi Thiên Chúa, thì cần phải biết quỳ gối, vì Thiên Chúa mặc khải nhiều hơn cho những tâm hồn khiêm nhường. Đức Thánh Cha đã nói như trên trong thánh lễ sáng mùng 2 tháng 12 tại nhà nguyện Thánh Martha. Đôi mắt người nghèo dễ nhìn ra Chúa Kitô nhất, và qua Ngài họ nhìn thấy thiên nhan Chúa. Còn những người khác muốn thấu hiểu mầu nhiệm này bằng tư duy con người thì cần phải quỳ gối trong một thái độ khiêm nhường, nếu không họ sẽ không hiểu được gì cả. Bài giảng của Đức Thánh Cha đã dựa trên đoạn Tin Mừng theo Thánh Luca được đọc trong ngày, nói về mối liên hệ của Chúa Kitô với Chúa Cha, cả trong tán tụng và tri ân Ngài. Chúa Giêsu cho chúng ta biết về Chúa Cha, mặc khải cho chúng ta biết cuộc sống nội tâm của Ngài, và những ai sẽ được Chúa Cha mặc khải cho. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con tán tụng Cha, vì Cha đã giấu kín không cho những bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Chỉ có những ai có tâm hồn như trẻ thơ mới có khả năng đón nhận được mặc khải này. Đó là những tâm hồn khiêm nhường trong lòng, hiền lành, những người cảm thấy cần phải cầu nguyện để mở lòng ra với Thiên Chúa, những người muốn trở nên nghèo hèn trước mặt Chúa. Chỉ những ai muốn sống các mối phúc thật với một tinh thần nghèo khó. Do đó, nghèo chính là ân sủng mở ra cánh cửa đến với mầu nhiệm Thiên Chúa. Ân sủng này đôi khi vắng bóng nơi những nhà thần học, dành trọn cuộc đời để nghiên cứu. Nhiều người có khả năng hiểu biết khoa học, thần học rất tốt. Con số đó đông lắm. Nhưng nếu họ không thực hành thần học này trên đầu gối của mình, nghĩa là với một thái độ khiêm nhường như trẻ thơ, họ sẽ không hiểu bất cứ điều gì. Việc nghiên cứu sẽ cho họ biết nhiều điều, nhưng họ sẽ không hiểu bất cứ điều gì. Chỉ những ai có tinh thần nghèo khó thì mới có khả năng đón nhận mặc khải của Chúa Cha qua Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu không như một viên thuyền trưởng, một tư lệnh quân đội, một kẻ cai trị quyền lực. Không, Ngài giống như một chồi lọc. Như chúng ta nghe trong bài đọc thứ nhất, một chồi non sẽ trổ sinh từ gốc Giê-xê. Ngài là một chồi non khiêm tốn, nhẹ nhàng và hiền lành, đến với ai hiền lành và khiêm nhường, để mang lại ơn cứu độ cho người bệnh tật, kẻ nghèo hèn và người bị áp bức. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, mầu nhiệm nơi Chúa Giê-xu là mầu nhiệm khiêm nhường. Đó là mầu nhiệm mang đến ơn cứu độ cho những người nghèo, mang lại sự an ủi vui mừng cho người đau yếu, kẻ tội lỗi và những ai hoạn nạn. Trong mùa vọng này, chúng ta hãy nài xin Chúa đem chúng ta đến gần hơn với mầu nhiệm của Ngài. Và để làm được điều đó, chúng ta hãy sống con đường khiêm tốn, hiền lành, khó nghèo, với cảm thức mình là kẻ tội lỗi, để Chúa đến và cứu chúng ta, giải thoát chúng ta. Xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng này. Tin Ai Cập. Hội nghị Hồi giáo tại Đại học Al-Azhar lên án bọn khủng bố Hồi giáo ISIS. Trong một bức tiến đầy khích lệ, trong thông cáo chung được đưa ra hôm mùng 4 tháng 12 vừa qua, 700 tham dự viên của cuộc họp thượng đỉnh các nhà khoa bản Hồi giáo tại Đại học Al-Azhar đã đồng thanh lên án bọn khủng bố Hồi giáo ISIS. Đại học Al-Azhar tại thủ đô Cairo của Ai Cập là tổ chức học thuật Hồi giáo hàng đầu trên thế giới học tập, nơi đào tạo các nhà lãnh đạo tương lai của Hồi giáo. Thông cáo viết, chúng tôi lên án việc trục xuất cưỡng bức các Kitô hữu và các nhóm dân tộc, tôn giáo và các nhóm khác. Chúng tôi kêu gọi các Kitô hữu ở lại quê hương mà họ đã từng sống lâu dài, và trong giai đoạn của chủ nghĩa khủng bố làm cho tất cả chúng ta đều chịu đau khổ. Đức Giám mục Antonios Aziz Mina là giám mục Công giáo Coptic tại Chisa, nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền giảng Tin mừng cho các dân tộc rằng, hội nghị này là một biến chuyển lịch sử. Đây là lần đầu tiên một tổ chức Hồi giáo có ảnh hưởng như vậy, công khai chống lại lý thuyết đã được những kẻ khủng bố và cực đoan sử dụng để biện minh cho các hoạt động bạo lực. Cho đến nay, các tổ chức và các học viện Hồi giáo trên thế giới đã luôn luôn tỏ ra e dè trong việc lên án những khuynh hướng cực đoan như vậy. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như đã biết, Đức Thánh Cha Francisco đã có chuyến viếng thăm ngắn gọn nhất trong lịch sử đến Strasbourg hôm 25 tháng 11 vừa qua, để thăm Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu. Trong bài thời sự vừa rồi, chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn phần đầu của bài viết nói về dư luận sau chuyến đi Strasbourg của Đức Thánh Cha Francisco. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị phần còn lại của bài viết này. Nếu Đức Benedicto thứ 16 là người đi tới Strasbourg để nói những lời trên, nghĩa là hai bài phát biểu của Đức Thánh Cha Francisco tại trung tâm Âu Châu, thì chắc người ta sẽ đánh đi hàng tiết này. Đức Giáo Hoàng chỉ trích Âu Châu đã đánh mất mọi giá trị. Nhưng người tới Strasbourg là Đức Francisco, vị Giáo Hoàng được truyền thông coi như người phi quy tắc, cấp tiến, nên các yếu tố trên phần lớn đã được làm ngơ, nhường chỗ cho những nhận định của Ngài về di dân, lao động, môi trường, thi đua vũ trang và buôn bán người. Bởi thế, các hàng tiết lớn thường là Đức Francisco yêu cầu Âu Châu chăm sóc người nghèo. Có lẽ, những dòng được trích dẫn nhiều hơn hết là những dòng Ngài nói tới làn sóng di dân liều mạng vượt địa Trung Hải tới Âu Châu. Chúng ta không thể để địa Trung Hải trở thành một nghĩa địa bao la. Đức Benedicto thứ 16 cũng nói những lời tương tự, nhưng điểm khác nhau là các cơ sở truyền thông hiện nay tin rằng Đức Francisco thực sự muốn nói những điều ấy, cho nên lời nói của Ngài được nhiều người lưu ý. Chứ thực ra, Đức Benedicto thứ 16 có một nghị trình xã hội cũng được lòng dân như Đức Francisco vậy. Phóng viên John Allen cho hay, ông chú bên họ hàng phía cha của Đức Benedicto thứ 16, tên là Jörg Ratzinger, là một nhân vật nổi tiếng của Bavaria trong thế kỷ thứ 19, nổi tiếng bênh vực người nghèo. Hai lần được cử làm dân biểu lập pháp tại Bavaria và liên bang, ông giúp thành lập ra đảng chính trị tên là Bauernbund, đại diện quyền lợi nông dân nghèo, tranh đấu chống lại quyền lợi tư bản. Mục tiêu chính là một hệ thống trợ giúp để đề phòng nông dân nghèo và tiểu thương khỏi trở thành nạn nhân của những chu kỳ thăng trầm trong việc làm ăn của họ. Thành thử, Đức Benedicto thứ 16 vốn là người rất hoài nghi chính sách buôn bán tự do của chủ nghĩa tư bản. Năm 2007, khi thăm Brazil, Ngài coi chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa tư bản đều là các ý thức hệ thất bại, một ngôn từ vốn được Đức Francisco năng sử dụng. Sự khác nhau giữa hai vị, vì thế, chỉ có tính biểu kiến, nhiều hơn là bản chất. Tuy nhiên, tính biểu kiến này rất có ý nghĩa. Trong một bài báo trước, nhà báo John Allen, sau khi trích dẫn câu mà Đức Francisco hỏi Âu Châu rằng, sinh lực của quý vị ở đâu? Chủ nghĩa lý tưởng từng linh hứng và làm lịch sử của quý vị nên cao thượng hiện đang ở đâu? Nhận định rằng, dù chỉ mới đặt chân lên đây chưa đầy 4 tiếng đồng hồ, sự hiện diện của Đức Francisco xem ra đã trở thành lịch sử, theo nghĩa tân thế giới đang gặp cổ lục địa. Và cuối cùng là ít lý thuyết hơn. John Tavis cũng cho rằng, cuộc thăm viếng Quốc hội và Hội đồng Âu Châu của Đức Francisco có nhiều điểm tương đồng với hai vị tiền nhiệm, đó là những bài diễn văn hùng hồn, lên tiếng bênh vực các giá trị tôn giáo và tâm linh, kêu gọi hợp tác, đả kích nền độc tài của chủ nghĩa duy tương đối, và nguy cơ quên mất Thiên Chúa. Tuy nhiên, có nhiều khác biệt đáng kể. Đức Phanxicô không dừng ở quá khứ. Đối với Đức Gioan Phaolô đệ nhị và Benedicto thứ 16, Âu Châu hiện đang từ bỏ căn tính Kitô giáo của mình. Các ngài lên án khuynh hướng biến Âu Châu thành phi Kitô giáo và quy lỗi việc này cho chủ nghĩa duy thế tục. Các ngài phát động chiến dịch nhằm tân phúc âm hóa lục địa này, mạnh mẽ ủng hộ sự thống nhất của Âu Châu, miễn là phải duy trì các giá trị Kitô giáo làm chất keo nối kết xã hội lại với nhau. Đức Phanxicô không chú trọng tới cuộc chiến trí thức chống lại chủ nghĩa duy thế tục, cũng không cố gắng phục hồi ảnh hưởng văn hóa và chính trị của giáo hội tại Âu Châu. Ngài cũng không trình bày các Kitô hữu như các nạn nhân bị người duy thế tục kỳ thị. Đức Benedicto từng phê phán điều mà ngài gọi là sự thù nghịch và thiên kiến chống lại Kitô giáo ở Âu Châu, coi nó như vấn đề tự do tôn giáo. Đức Phanxicô không theo con đường này. Ngài nói tới việc tôn giáo và xã hội cùng được kêu gọi, soi sáng và hỗ trợ lẫn nhau. Ngôn ngữ của ngài ít có tính kết án hơn. Đức Giáo hoàng Phanxicô không ngần ngại gọi đích danh các vấn đề của Âu Châu, nhưng các vấn đề này thường có tính tức khắc và cụ thể, như nạn thất nghiệp của người trẻ, các khó khăn của di dân và nỗi cô đơn của người lớn tuổi, chứ không hẳn là các luận điểm triết lý. Giống như mọi khi, ngài không coi kinh tế là nhân tố duy nhất tạo ra các khó khăn cho cuộc sống hiện nay. Ngài coi nền văn hóa vứt bỏ có tính duy tiêu thụ là một trong các đe dọa lớn nhất đối với nhân phẩm, và đã nói với các nhà lãnh đạo Âu Châu như thế. Đó là những điều, theo ngài, dễ lọt tai người nghe hiện nay hơn các lý luận trí thức về chủ nghĩa duy thế tục. Tavis cho rằng, Đức Phanxicô chú trọng tới việc bắc cầu hơn là thắng các tranh luận triết lý.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Tự do khỏi sợ hãi. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Sợ hãi là kẻ thù nguy hiểm nhất đối với người tín hữu Kitô. Trong ngôn ngữ Do Thái, sợ hãi được mô tả như là một người bạn đồng hành trong cuộc sống. Muốn hay không, sợ hãi luôn bám chặt lấy chúng ta trong mọi tình huống của cuộc sống. Sợ hãi tấn công chúng ta như đã từng tấn công các môn đệ của Chúa Kitô khi họ cùng đồng hành với Ngài trong cuộc sống dương thế. Chính vì thế mà Chúa Giêsu đã không ngừng kêu gọi các môn đệ: đừng sợ. Ngài nhìn nhận rằng sợ hãi là một nỗi đe dọa triền miên cho niềm tin, và đó chính là lý do Ngài muốn giải thoát chúng ta khỏi sợ hãi. Đọc lại cuộc đời của Thánh Phêrô, chúng ta sẽ nhận ra rằng thánh nhân cũng đã từng trải qua nỗi sợ hãi, như tất cả mọi tín hữu Kitô chúng ta. Cuộc sống của vị giáo hoàng đầu tiên này là một điển hình cho thấy rằng sợ hãi là điều mà con người không thể thắng vượt trong một sớm một chiều. Thắng được sợ hãi là cả một tiến trình lâu dài. Thánh Phêrô là một con người đã biết thế nào là sợ hãi. Thánh nhân sợ hãi là bởi vì niềm tin của thánh nhân được đặt trên một lòng nhiệt thành, không xuất phát và tập trung vào lời Chúa. Có những lúc niềm tin ấy sáng lên một cách khác thường. Chẳng hạn, khi Chúa Giêsu hỏi các môn đệ, người ta bảo con người là ai? Thánh Phêrô đã nhanh nhẩu đưa ra một câu trả lời bất ngờ. Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hàng sống. Chúa Giêsu biết rằng Thánh Phêrô biết được điều đó không do kiến thức tự nhiên, mà do mặc khải của chính Thiên Chúa. Ngay cả trước khi hoán cải, Thánh Phêrô đã nhận được mặc khải từ Chúa Thánh Thần. Và Chúa Giêsu đã tuyên bố thiết lập giáo hội của Ngài. Chúa Giêsu đã không xây dựng giáo hội của Ngài trên Thánh Phêrô. Ngài xây dựng giáo hội trên mặc khải về thiên tính của Ngài. Tuy nhiên, liền sau những lời tuyên tín ấy, cuộc đời của Thánh Phêrô đã không diễn ra như là một chuỗi của những lời tuyên xưng can đảm. Chỉ vài tháng sau khi tuyên xưng Chúa Giêsu là con Thiên Chúa hằng sống, Thánh Phêrô đã chối Ngài. Thánh nhân tuyên bố không hề biết Chúa Giêsu là ai. Chỉ có một động cơ duy nhất thúc đẩy con người này chối bỏ Chúa. Động cơ ấy chính là nỗi sợ hãi. Trong 3 năm, Chúa Giêsu đã là người thầy, người bạn và là Chúa của thánh nhân. Giờ đây, Ngài bị đem ra xét xử. Thánh Phêrô sợ rằng chính mình cũng sẽ cùng chung một số phận. Hình ảnh của thập giá ám ảnh thánh nhân. Thánh nhân sợ đến độ thề thốt và chửi rủa nữa. Vì sợ cho mạng sống của mình mà Thánh Phêrô đã chối Chúa. Tuy nhiên, không phải đột nhiên mà vị thánh này đã tỏ ra sợ hãi. Sợ hãi đi vào trong con người một cách rất tinh vi. Thánh Phêrô không chỉ tỏ ra sợ hãi trong ngày Chúa Giêsu bị bắt đem ra xét xử. Ngài đã bắt đầu sợ hãi liền sau khi Chúa Giêsu loan báo về cuộc tử nạn. Với tất cả nhiệt tâm, thánh nhân tuyên xưng Chúa là con Thiên Chúa hằng sống. Nhưng liền sau đó, khi Chúa nói đến cuộc tử nạn của Ngài, thánh nhân liền can gián Chúa. Thánh Phêrô đã nói lên điều đó với tất cả sự chân thành của mình. Nhưng thái độ chân thành không đương nhiên biện minh cho sự sai lạc của con người. Một kẻ sát nhân cũng rất chân thành trong những hành động tội ác của mình. Thánh Phêrô đã chân thành can gián Chúa Giêsu. Nhưng thánh nhân bày tỏ sự quan tâm ấy không phải vì được lời Chúa hướng dẫn, mà chỉ do nỗi sợ hãi thúc đẩy mà thôi. Chúa Giêsu đã dạy dỗ bảo ban các tông đồ trong 3 năm liền. Ngài đã ban cho các ông lời sự thật của Ngài. Nhưng trong giây phút ấy, Thánh Phêrô đã không còn lắng nghe lời của đấng là sự thật nữa. Thánh nhân chỉ còn biết có nỗi sợ hãi của mình mà thôi. Thánh nhân đã chối bỏ sự thật của thập giá. Có qua thập giá mới đến vinh quang, Đó là bài học mà trong 3 năm liền Chúa Giêsu không ngừng lặp đi lặp lại với các tông đồ. Nhưng trong giây phút ấy, Thánh Phêrô đã chẳng còn nhớ đến bài học ấy. Thánh nhân chỉ còn thấy thập giá. Chính nỗi sợ hãi đối với thập giá đã thúc đẩy thánh nhân chối Chúa. Sợ thập giá, đó cũng chính là nỗi sợ của mỗi người chúng ta. Chúng ta sợ phải chết cho những ước muốn của chúng ta. Theo Thánh Phaolô, nỗi sợ hãi ấy chính là con người cũ mà chúng ta cần phải cởi bỏ. Trong thư gửi cho giáo đoàn Galata đoạn 2 câu 20, Thánh Phaolô đã chia sẻ như sau. Tôi đã chịu đóng đinh với Chúa Kitô. Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà chính Chúa Kitô sống trong tôi. Và sự sống mà tôi đang sống trong thân xác này đây, tôi sống nhờ lòng tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương tôi và đã tự hiến cho tôi. Muốn hay không, để được tự do thật sự, chúng ta cần phải đóng đinh rất nhiều góc cạnh ẩn kín trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta phải để cho Thánh Thần chiếu soi vào trong linh hồn chúng ta và cho chúng ta thấy phải đóng đinh những vùng tâm tối của chúng ta. Thánh Phêrô đã hoàn toàn mù quáng trước thập giá của Chúa Giêsu. Thánh nhân hoàn toàn không muốn chấp nhận rằng Ngài phải chết mới mang lại sự sống cho con người. Nỗi sợ hãi đã đi vào con người thánh nhân và đã xâm chiếm mọi nơi trong tâm hồn của thánh nhân. Thánh nhân đã không chấp nhận con đường thập giá của Chúa Giêsu và sau đó đã chối Chúa. Thánh nhân không muốn sống theo lời Chúa mà chỉ muốn hành động theo ý muốn và sức riêng của mình. Chính nỗi sợ hãi đã khiến cho con người không còn nhận ra sức mạnh của lời Chúa, mà chỉ còn biết tin tưởng nơi sức riêng của mình mà thôi. Ngay cả lòng nhiệt thành cũng có thể chỉ là thể hiện của sự sợ hãi. Trong Tin Mừng theo Thánh Marco, chúng ta thấy rõ thái độ sợ hãi ấy của Thánh Phêrô khi Ngài rút gươm chém đứt tay một người đầy tớ của vị thượng tế. Thánh nhân đã cố gắng để giúp Chúa Giêsu tránh khỏi thập giá. Thánh nhân hành động như thế chỉ vì sợ hãi mà thôi. Khi Chúa Giêsu bị bắt đi, thánh nhân đi theo đằng sau. Nhưng dĩ nhiên, Ngài đi đằng sau mà chẳng hề đi theo con đường của Chúa Giêsu. Sự sợ hãi có thể đưa chúng ta ra khỏi con đường của Chúa, và ở tận cùng con đường ấy là hành động chối bỏ Chúa. Sự sợ hãi không bao giờ biện minh cho những hành động sai trái, nó chỉ tạo nên chúng mà thôi. Khởi đầu bằng một hạt giống nhỏ, nó sẽ tạo ra vô số những người bạn đồng hành của chối bỏ và buồn phiền. Tất cả nỗi sợ hãi của Thánh Phêrô đều bắt đầu bằng một hạt giống nhỏ là sợ thập giá, và cuối cùng nó đã trở thành hiện thực trong hành động chối Chúa. Và đây là ý tưởng chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
và các bạn thân mến. Chúng ta đã tìm hiểu điểm chính thứ nhất, tương quan bị đổ vỡ trong câu chuyện của Cain và Abel trong chương thứ tư của sách Sáng Thế. Hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu điểm chính thứ hai của chương này với tựa đề Sự ghen tị trong câu chuyện của Cain và Abel.
Chúng ta nói câu chuyện Cain là chuyện của ta. Đó là câu chuyện gì thưa anh chị em? Câu chuyện gì vậy? Rất đổi bình thường. Câu chuyện ghen tị chúng ta thường, đúng không? Bao giờ cũng có một người nào đó trước mặt mình để cho mình ghen tị, để trở thành một đối thủ cạnh tranh của mình. Không người này thì người khác. Bao giờ cũng có một người nào đó tự nhiên ở một lúc nào đó xuất hiện như là một đối thủ cạnh tranh của mình. Câu chuyện của Cain và Abel là câu chuyện ghen tị hoặc ghen tương. Ghen tị nghĩa là ước muốn cái điều tốt mà cái người kia có mình không có. Ghen tương nghĩa là mất hay là cái tình cảm tiêu cực khi mà mình mất một cái điều tốt về tay một người khác. Có người định nghĩa ghen tương hay ghen tị đó là gì? Đó là hoặc là hạnh phúc khi thấy người ta bất hạnh, hoặc là mình bất hạnh vì thấy người ta hạnh phúc, người ta có cái điều mà mình thèm muốn. Đó là câu chuyện của Cain và Abel, và cũng là câu chuyện của ta. Vậy thì chúng ta đọc cái câu chuyện đó, chúng ta thấy cái thái độ của Cain nó như thế nào? Cain trong lòng nổi lên cái lòng ghen tị, đúng không? Vì thấy Abel được lòng Thiên Chúa. Cái điều mà, tức là lễ vật của Abel bốc khói lên trời, cái tên của Abel cũng có nghĩa là khói. Mà khói hương á, nghĩa là lời cầu nguyện được chấp nhận. Lễ vật của Abel được Thiên Chúa chấp nhận, làm cho Cain ghen tị. Và Cain không ý thức về cái sự ganh tị này của mình, và để cho cái sự ganh tị này nó khống chế mình, nó làm chủ mình, nó xỏ mũi mình đi. Để đến nỗi đi đến cái quyết định là loại trừ người em của mình, đó là giết em mình. Đó cũng là câu chuyện của ta. Đúng không? Kính thưa anh chị em, của tất cả, kể cả của tôi, kể cả của các vị thánh trong lịch sử, vì chúng ta là người, cái phản ứng của Cain rất là người. Ai không có cái tình cảm ghen tị ghen tương của anh bao giờ trong cuộc đời mình, người đó không phải là người. Ai là thánh mà không phải là người, giơ tay cho tôi biết. Thì anh chị em, chuyện đó tôi cảm nhận nơi mình nhiều hơn hết, và có thể nhiều hơn người khác nữa kìa. Bởi vì trong đời tu không thiếu. Thí dụ, bởi vì lòng ta vẫn còn tham sân si, tu cách mấy vẫn còn, có thể hy vọng nó bớt dần. Thế nhưng mà tu cách mấy nó vẫn còn. Học 6 năm đại chúng viện, tôi tưởng là tôi bỏ tất cả mọi sự đời, đi theo Chúa là mình nên thánh rồi, mình ngon rồi. Nhưng mà khi đi học, thể sau một học kỳ đi thi mà làm bài mà điểm thấp, buồn thê thảm luôn. Có một lần, bài của tôi làm bài hay điểm cao lắm, nhưng mà có một lần, ông cho điểm tệ, trên trung bình cái chút xíu, 12 trên 20 thôi. Tôi buồn không phải 5 phút mà là 5 ngày. Người khác có cái chuyện buồn ở một cái điểm khác, còn ở nơi tôi cái chuyện buồn ở cái điểm này. Không hiểu tại sao tôi buồn, nhưng mà những lần kiểm tra tĩnh tâm năm, tĩnh tâm tháng, khi mình trầm xuống, mình nhìn lại, mình phân tích con người mình thấy mình còn tham sân si. Có thể ở trong cái gốc của cái tâm hồn tôi vẫn còn ham mơ một cái gì đó trong đời tu. Vẫn còn muốn chiếm hữu một cái vị trí gì đó trong tương lai khi làm tinh mục rồi. Bởi vì điểm thấp có nghĩa là bị đánh giá thấp, nghĩa là không được đi du học, nghĩa là sẽ không được làm ông này ông kia. Có thể như vậy. Rồi khi làm tinh mục rồi, người được làm cha phó, người được làm cha sở, thì ông cha phó cũng cảm thấy ganh tị, tại sao không đưa mình đi làm cha sở. Rồi giữa những ông đi du học về rồi, trong tâm hồn cũng có lúc nghĩ rằng, mình làm sao lấy lòng được, lấy điểm được Đức Hồng Y. Để một ngày nào đó, ngài đánh điểm positive. biết đâu mình thì sẽ đành căng đi đó. Rất người anh chị em, tôi cũng vậy. Tôi nói không phải chuyện người khác mà chuyện của mình. Và nãy anh chị em cũng có những điểm tương tự về những cái việc khác trong cuộc đời. Có thể về chính người anh em, chị em dâu, người anh em cột chèo, hoặc người đồng nghiệp, hoặc với chính đứa con, hay là người bạn đời của mình. Câu chuyện Cain Abel là câu chuyện của ta, đó là câu chuyện về sự ghen tị.
Người tranh giành vì luôn bị cám dỗ bên ngoài và cám dỗ bên trong, cám dỗ nguy nan vì quy về chính mình. Dù nhiều phong ba nhưng phận người cao cả, dù nhiều xấu xa nhưng có thể vượt qua bằng khôn ngoan lựa chọn để sống cách tự do. Đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cảm xúc, vượt trên mọi thách thức. Xin cho chúng con lòng hăng say vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn đẹp.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với An Lê trong những phút cầu nguyện.
Trời cao nghe trăng, trần gian cần con, mưa nguồn ơn yêu Chúa. Đồng hương không xương, ngày đang theo lâu, mong đứng chân người anh. Mong đồng bước chưa chân chứa vui hoa lòng, yêu thương lòng con chờ mong xin Chúa.
Một đạo sĩ nọ dẫn đoàn đệ tử đi hành đạo để tìm sự thật. Người thầy dẫn đi qua hết con phố này đến con phố khác, hết cánh đồng này đến cánh đồng kia. Thầy dẫn lên rừng, xuống biển, leo núi trèo đèo. Một đệ tử tỏ vẻ sốt ruột hỏi: "Thưa thầy, thầy luôn dạy rằng sự thật ở ngay trước mắt, mà sao con không thấy?" Thầy trấn an học trò và nói: "Con cứ đi tiếp đi, rồi con sẽ thấy." Người đệ tử tiếp tục theo thầy lên núi. Khi lên được nửa chừng, đệ tử nhìn chằm chằm lùm cây dưới chân và lẩm bẩm: "Thầy kể rằng ở đây phong cảnh rất đẹp, sao con chẳng thấy chi cả?" Thầy bật cười nói: "Con không thấy chân lý vì con thiếu một cách nhìn. Con không thấy cảnh đẹp vì con không ngước mắt lên mà chỉ chăm chú vào một bụi cây khô." Quý vị và các bạn thân mến, tìm kiếm sự thật chính là tìm kiếm chân lý và những giá trị nước trời. Cuộc tìm kiếm ấy không phải là chuyến dã ngoại, nhưng là hành trình dài của sự trải nghiệm thiêng liêng. Chân lý không nằm trong sự nóng vội hấp tấp, nhưng trong nỗi khát khao và kiên nhẫn chờ mong. Chúa Giê-xu chính là hiện thân của chân lý, luôn hiện diện cách sống động giữa chúng ta. Đôi lúc, chúng ta đi tìm Chúa, nhưng thực ra chúng ta tìm kiếm chính mình và những gì không thuộc về Chúa. Chúng ta sống và hành động như thể Thiên Chúa không tồn tại. Khi sống thiếu yêu thương, gian dối, thù hận ghen ghét, đó là lúc chúng ta tách mình ra khỏi Chúa. Khi đi ngược lại với những đòi hỏi của tin mừng, đó là lúc chúng ta phản bội chân lý. Khi sống vô cảm thờ ơ với những nhu cầu của tha nhân, thì chúng ta không thể tận hưởng vẻ đẹp của tình yêu thương và giá trị của sự chia sẻ. Để gặp gỡ Thiên Chúa là nguồn chân lý, đòi hỏi chúng ta phải sống trong tư thế của người đầy tớ, luôn tỉnh thức, sẵn sàng phục vụ chủ bất cứ lúc nào. Trên bước đường tìm kiếm Thiên Chúa, con mắt chúng ta dễ bị che khuất bởi những gì là hào nhoáng bên ngoài, bởi vẻ xa hoa của thế gian. Thiên Chúa hiện diện một cách khiêm tốn, âm thầm nhỏ bé, nơi những người nghèo, nơi những trẻ em bơ vơ không nơi nương tựa, nơi những tâm hồn đau khổ chưa tìm được hướng đi. Chỉ có những ai sống trong âm thầm cầu nguyện và thi hành bác ái, người ấy mới đến gần nước trời, mới có Thiên Chúa hiện diện. Một đòi hỏi khi tìm kiếm Thiên Chúa là chúng ta phải ra khỏi chính mình, khỏi mọi tính toán hẹp hòi ích kỷ, bước ra khỏi vùng bóng tối sự chết để đón nhận ánh sáng sự sống. Thiên Chúa không đến như một tác nhân bên ngoài, nhưng thân tình trong cõi lòng con người. Mùa vọng đưa chúng ta trở về với ký ức của dân Israel xưa, mong chờ đấng thiên sai đến giải thoát họ khỏi kiếp nô lệ. Mùa vọng cũng khơi lên trong tâm hồn chúng ta khát mong gặp gỡ Thiên Chúa. Thiên Chúa đã có từ thuở đời đời. Người không ở đâu xa, nhưng rất gần gũi, ngay trong tâm hồn chúng ta. Thánh Gioan Tông Đồ đã quả quyết. Lúc khởi đầu đã có ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và ngôi lời là Thiên Chúa. Nhờ ngôi lời, vạn vật được tạo thành, và không có người thì chẳng có gì được tạo thành. Ngôi lời chính là ánh sáng, xuất hiện xua tan bóng mờ sự dữ, là bình minh rạng rỡ sau đêm dài u tối. Mầu nhiệm ngôi lời là niềm hy vọng lớn lao cho những ai thiết tha tìm kiếm Thiên Chúa như nguồn chân lý sự sống. Một phương cách khác để được sống trong Thiên Chúa là thực thi những lời người truyền dạy, là sống triệt để giới luật yêu thương. Như cành nho gắn liền với cây nho thế nào, thì hành động yêu thương liên kết chúng ta với Thiên Chúa như vậy. Chúa Giê-xu đã quả quyết, nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Lạy Chúa Giê-xu là nguồn chân lý. Xin giải thoát chúng con khỏi muôn điều giả dối, để được sống mãi trong tình thương của Chúa. Xin cho chúng con biết mở rộng tâm hồn, đón nhận nguồn thánh ân cứu độ của Chúa trong mùa hồng phúc này. Amen.
Trời cao nghe chăng, trần gian cần con, mưa nguồn ơn. Không xưa nay đã theo ông mong bước chân người này, mong bước chân.
chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.